Ngày thứ nhất của khóa thiền Minh Sát Tuệ 10 ngày đêm đã trôi qua. Thời khóa thực tập chung với đại chúng đã hết. Nhưng sự thực tập của mỗi cá nhân vẫn chưa thể dừng nghỉ. Bởi vì chúng ta đang thực tập với đối tượng cụ thể nhất ngay trên cơ cấu thân và tâm của mình. Chúng ta đang có một phương tiện tuyệt vời nhất để thực tập, đó là cái thân tứ đại này. Để duy trì cái thân tứ đại này, chúng ta cần phải có hơi thở. Vì vậy, hơi thở là chất liệu cơ bản nhất để giúp chúng ta duy trì cái thân tứ đại, và từ đó cái tâm thức của chúng ta mới được nương ghé vào. Nó mới biểu hiện những thứ vô hình mà chúng ta đã tích lũy trong tàng thức của chúng ta từ vô lượng kiếp trước cũng như là trong kiếp sống này. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta chủ yếu là quan sát luồng hơi thở tự nhiên một cách khách quan như nó đang là. Hơi thở rất bình thường, rất tự nhiên. Một lần nữa chúng tôi nhắc quý vị là chúng ta không kèm theo bất cứ một đối tượng nào khác, kể cả đó là hình ảnh của Phật, Chúa, Thánh Thần. Nên nhớ rằng Đức Phật Gautama khi còn hiện thân ở cõi ta bà này rất trẻ trung, năng lực siêu nhiên rất tuyệt vời, chiến thắng hết tất cả ma quân, lòng từ bi cũng vô lượng, nhưng Ngài không thể khuyên nhủ được một người em cùng cha khác mẹ, không thể cứu giúp bất cứ một người nào trong dòng họ của mình. Khi mà người em cùng cha khác mẹ này không nghe lời khuyên nhủ của mình mà đã giết sạch sẽ hết những người anh em trong dòng tộc của mình. Và ngay cả để trở về với con đường viễn ly tu tập để giải thoát, Ngài cũng không thể giúp một người em cùng cha khác mẹ rất là thông minh đỉnh đạt, có trí nhớ siêu phàm, cái gì cũng biết và được thân cận mình tới 25 năm để chứng đạt được cái giải thoát giác ngộ. Do vậy chúng ta thấy rằng cái sự thể hiện này đã chỉ cho chúng ta rất rõ. Vì vậy nếu chúng ta không tự thực tập đúng đắn thì chúng ta sẽ không giải thoát cho mình được. Và càng thực tập sai lầm bao nhiêu thì càng thực tập chúng ta sẽ càng đi lệch đường bấy nhiêu và càng nguy hiểm bấy nhiêu. Đó cũng là cái sự thị hiện của một người anh em chú bác là Đề Bà Đạt Đa. Mong muốn cho nhanh chóng, mong muốn cho có được thần lực, mong muốn để chiếm đoạt cái vị trí cai quản tăng đoàn mà luôn luôn đi theo phá hoại tăng đoàn và hãm hại Đức Phật. Vì vậy đối tượng của chúng ta phải là đối tượng hơi thở tự nhiên, bình thường, đơn thuần mà thôi, không kèm theo bất cứ một danh hiệu, một hình ảnh của Phật, Chúa, Thánh Thần nào hết cả. Huống chi là chúng ta có thể dùng những cái đối tượng khác là hoa, là lá, là cây, là cỏ, là mây, là núi, thậm chí số đếm hay là một từ ngữ nào kèm theo đó là đối tượng giả. Vì vậy chúng ta phải nhớ triệt để ngay từ bước chân đầu tiên này đúng cách, đúng hướng thì mỗi một bước chân chúng ta sẽ tiến gần tới đích hơn được một bước. Còn nếu chúng ta không đặt bước chân đúng hướng thì coi như cứ mỗi một bước là chúng ta đi xa đích đến của chúng ta một bước. Do vậy phải cố gắng triệt để thực tập cho đúng đắn. Giờ phút nào mà chúng ta còn có được ý thức là chúng ta phải bám chặt vào hơi thở của mình nơi nhân trung. Đúng ra thì đối với các thiền sinh cũ thì không phải chỉ là hơi thở bình thường cạn kệt ở bên ngoài cửa lỗ mũi nơi nhân trung, mà chúng ta còn phải có khả năng cảm nhận được hơi thở mịn màng vi tế sâu thẳm ở phần dưới ý thức của mình, tức là tầng tàng thức. Chúng ta nên nhớ chúng ta đã có sự sống này từ khi chúng ta nhập vào thai mẹ rồi. Lúc đó chưa có cơ thể này, chưa có hệ tuần hoàn, chưa có não bộ, chưa có hệ thần kinh, chưa có tim, chưa có phổi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải duy trì hơi thở của mình thoi thóp và từng nhóm tế bào. Vậy thì chúng ta phải làm sao có khả năng để chạm được đến hơi thở đó, thì nó mới gọi là hơi thở đích thực và phá vỡ cái lớp hàng rào ngăn cách giữa tầng trên ý thức và tầng dưới ý thức là tàng thức. Thì lúc đó chúng ta mới không bị những cái phản ứng thói quen mù quáng trong đời sống hàng ngày của mình, lúc thức cũng như lúc ngủ. Thì đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải lưu tâm. Nếu chúng ta chưa thể phá vỡ được cái lớp hàng rào ngăn cách đó, thì khi chúng ta rơi vào giấc ngủ, bề mặt trên của ý thức tạm thời ngưng nghỉ, chúng ta không cảm nhận được cái hơi thở, nhưng mà dưới ý thức vẫn tiếp tục thở để duy trì sự sống của chúng ta tiếp tục. Còn nếu không là chúng ta đai rồi. Do vậy, chúng ta vẫn phải liên tục bám chặt vào hơi thở. Và đối với các thiền sinh cũ và mới, thì tối hôm nay chúng ta vừa được nhắc tới cái kỹ thuật tiến sâu hơn một bước nữa, là không phải chỉ có hơi thở đơn thuần tự nhiên, mà chúng ta còn phải có khả năng cảm nhận được sự phất chạm rất nhẹ nhàng, tương tác giữa luồng không khí bên ngoài khi nó di chuyển qua cái ống thở, tức là viền mũi hay là vách trong thành lỗ mũi nữa. Tức là chúng ta càng đi sâu vào, càng đi mịn hơn, càng đi thực tế hơn nữa. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng duy trì sự liên tục nhận biết này cho đến khi nào chúng ta rơi vào giấc ngủ hoàn toàn, bề mặt ý thức ở trên không còn làm việc nữa, thì chúng ta mới có thể tạm gọi là ngưng sự thực tập. Còn nếu ai giỏi hơn, phá vỡ được lớp màn vô minh ngăn cách giữa tầng trên ý thức và dưới ý thức, tàng thức, thì chúng ta còn phải có thể cảm nhận được sự tương tác va chạm hay là sự vào ra của hơi thở để tiếp tục duy trì cái thân mạng này. Điều kế tiếp thứ hai là tất cả những thời khóa nội quy chúng ta cũng đã được nhắc. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao có mặt cho đúng giờ, giữ gìn im lặng, không ngó qua ngó lại. Và khi chúng ta nghe tiếng chuông ở trong thiền đường, nhanh chóng đứng lên đi ra. Còn nếu không thì thật sự chúng ta cũng không cần phải đi ra khỏi thiền đường giữa các thời khóa. Chúng ta chỉ cần đứng lên ngồi xuống một vài lần cho chân cẳng tay chân thư giãn thoải mái tí xíu được rồi. Còn nếu không thì chúng ta lại bị những cái thói quen cứ tới giờ giải lao là chúng ta ra uống nước đi vệ sinh. Thì điều này nó cũng trở thành một tập khí thói quen và chúng ta bị dẫn dắt mà chúng ta không biết. Chúng ta nên nhớ là sáng hôm nay đã được nhắc nhở là mỗi một người phải tập làm chủ những cái sinh hoạt rất căn bản của mình. Từ cái đầu vào là ăn và uống, cái đầu ra là đường đại, đường tiểu. Vậy thì đối với phái nữ, một ngày quý vị chỉ được đi tiểu 3 cho tới 4 lần thôi. Vậy nếu sáng sớm mình thức dậy 4 giờ, 4 giờ rưỡi mình đi một lần, buổi tối trước khi đi ngủ 9 giờ rưỡi, 10 giờ mình đi một lần, là hết 2 lần rồi. Như vậy trong suốt khoảng thời gian 15, 16, 17 tiếng đó, mình chỉ được quyền đi một lần cho tới 2 lần nữa là tối đa. Như vậy khoảng cách giữa lần đi trước và lần đi sau cách nhau tối thiểu khoảng 5 cho tới 7 giờ. Vậy thì nếu người nào cảm thấy rằng mình đi liên tục cứ mỗi 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ mình đi một lần là biết rằng mình đã đưa vào quá nhiều lượng nước dư thừa trong cơ thể, làm cho hệ tuần hoàn, tim, phổi, thận của mình phải làm việc nhiều hơn thì nó sẽ hao tổn đời sống của nó, lãng phí tài nguyên của môi trường, lãng phí cái tuổi thọ của cơ thể của chúng ta. lãng phí cái nguồn năng lượng, nó phải đốt lên để nó làm những cái việc không cần thiết đó, vân vân. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao điều chỉnh cái lượng nước uống để chúng ta điều chỉnh được cái lượng nước tiểu đi ra. Và bởi vì chúng ta đang ở trong cái thời tiết mát mẻ, chúng ta không ra mồ hôi, và quý vị cũng không phải mở miệng để nói, thành ra chúng ta cũng không bị mất hơi nước. Do vậy chúng ta không cần phải đưa lượng nước uống vào quá nhiều. Trong hầu hết tất cả các thức ăn của chúng ta, ngay cả khô như là cơm có thể nắm vắt lại, và toàn bộ thức ăn của chúng ta nó đã chiếm 90-95% là nước rồi. Do vậy chúng ta không thể kiểm tra cái lượng nước đưa vào qua thức ăn, thức uống. Chúng ta chỉ có thể kiểm tra dễ dàng nhất là bằng cái lượng nước tiểu đi ra mỗi ngày và mỗi lần mà thôi. Do vậy, đối với nam thì được quyền đi 4-5 lần. Thì như vậy chúng ta cũng có thể chia ra là cái lần trước và lần sau chúng ta đi thì phải cách nhau 4 tiếng đồng hồ là ít nhất. Và mỗi một lần chúng ta đi tiểu phải ra được 250-300 ml. Người nào mà muốn ngồi lâu, muốn bình yên và cái bàng quang có thể chứa được lên tới 450-500 ml, thì như vậy chúng ta 7 tiếng đồng hồ chúng ta mới đi một lần, giúp cho hệ thần kinh của chúng ta vững chãi hơn, tất cả các cái cơ vòng của bàng quang, của đường niệu quả nó chắc hơn, giúp cho chúng ta an định hơn. Thì như vậy đó là những bước chúng ta phải tập ngay từ bây giờ. Còn nếu những cái việc rất bình thường, đơn giản và thưa thớt như vậy mà chúng ta không có khả năng điều chỉnh, làm chủ nó một tí xíu gì hết, thì làm sao mà chúng ta có thể điều chỉnh hay là quan sát cái nhịp thở 10 mấy lần trong một phút? Làm sao chúng ta có thể điều chỉnh quan sát cái nhịp tim 60-70 lần trong một phút? Làm sao chúng ta có thể điều chỉnh được cái tâm thức, cái ý niệm của chúng ta hàng vạn, hàng tỷ lần trong một phút? Cho nên tất cả những cái chúng ta thực tập ở đây là những cái rất cụ thể. Mỗi một người phải làm vì lợi ích của chính mình. Và nếu quý vị có điều kiện, có phương tiện, có sự hỗ trợ nhắc nhở mà chúng ta không làm được nữa, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để biết mình và làm chủ mình đâu. Rồi tất cả những cái giày dép chúng ta cũng vậy, đi để cho nó ngay ngắn, nó nhẹ nhàng. Và làm sao? Chúng ta phải cố gắng thực tập liên tục, chứ không phải chỉ có ngồi. Ngồi là nó thuận lợi nhất khi chúng ta không phải mở mắt nhìn, không phải lắng tai nghe, không phải đối diện, va chạm với ai hết cả. Tuy nhiên, khi chúng ta đứng lên, chúng ta đi nhà vệ sinh, lấy thức ăn, nghỉ ngơi, vân vân, thì chúng ta cũng phải làm sao bám chặt cái đối tượng cơ bản nhất của mình là hơi thở. Bởi vì chính nó là cái duy trì sự sống đích thực của mình. Mà nếu mình không có khả năng để trở về với cái hơi thở đơn thuần, tự nhiên, bình thường của mình, vậy thì mình có thể làm được cái gì bên ngoài đây? Cái ngay bên trong mình quan trọng nhất để duy trì sự sống của mình mà mình không có thể đồng hành với nó, không có thể biết, hiểu với nó, thì mình không thể làm được cái gì bên ngoài, toàn là ảo tưởng mà thôi. Vì vậy chúng ta cố gắng tận dụng thời gian quý báu, môi trường tuyệt vời và phương pháp khoa học để thực tập liên tục không gián đoạn. Hãy nghỉ ngơi trong sự tỉnh giác và tiếp tục có mặt trọn vẹn cho hơi thở của mình.